Bài giảng thứ 8. Trì giới là căn bản để tiết chế dục vọng. Phiên âm: để thất giác ngộ, ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, bình bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Dịch nghĩa: điều giác ngộ thứ 7. Năm dục là tai họa, tuy là người thế tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí mong được xuất gia, giữ đạo luôn trong sạch, hạnh thanh tịnh cao xa, từ bi với tất cả. Giảng giải: trong điều giác ngộ thứ 2, chúng tôi từng giảng qua nhiều lòng dục là khổ. Nói lòng dục chính là căn bản của sinh tử, rồi chỉ ra phương pháp để đối trị nhiều lòng dục là ít muốn vô vi. Này, trong bài giảng này sẽ thuyết minh tội lỗi, tai họa của năm dục, lại đưa ra phương pháp trì giới, sống đời phạm hạnh là phương thuốc đối trị tham dục. Ở đây, chúng tôi sẽ thuyết minh giới học trong Phật Pháp, tức đề tài trì giới là căn bản để tiết chế dục vọng. Người đời không có trí tuệ, cho rằng tham đắm năm dục là vui, nhưng Bồ Tát giác ngộ thì tham đắm năm dục sẽ gây ra các tội lỗi, cho đến chịu tai họa trong sinh tử luân hồi. Năm dục theo thế gian là tài sắc danh thực thùy. Tài là tiền bạc của cải, sắc là tình yêu nam nữ, danh là địa vị danh tiếng, thực là ăn uống vị ngon, thùy là giải đãi hôn trầm. Năm dục theo Phật Pháp là sắc thanh hương vị xúc. Sắc là hình sắc xinh đẹp, thanh là âm thanh êm tai, hương là hương thơm nồng nàn, vị là vị ngon vừa miệng, xúc là xúc chạm ưng ý. Cuộc đời không thể hoàn toàn phủ nhận là không có thú vui của năm dục, vì theo kinh nghiệm cảm quan của căn thức con người thì năm dục quả có thể dẫn đến hỷ lạc tạm thời, không triệt để. Người ta vì nó mà không tự chủ, bị mê hoặc, suốt ngày làm nô lệ cho năm dục, tham cầu vọng tưởng, khiến cuộc sống không lúc nào được tự tại an lạc. Tiền là tiền bạc của cải, nó vốn để người ta sử dụng, nhưng có tiền bạc của cải chưa chắc đã hạnh phúc. Người ta vì tiền mà chết rất nhiều. 2-3 năm trước đây, báo chí đăng tin Uông Chấn vì mưu đoạt tiền bạc mà phanh thây người bạn thân hơn 20 năm của mình là Trương Sương Niên, làm ở ngân hàng Đài Loan. Tình bạn thân mà tàn ác như vậy không phải đều do tham tiền bạc mà gây ra sao? Sắc là tình yêu trai gái. Trong hoàn cảnh thuần phong mỹ tục suy đồi hiện nay, tình ái có ma lực rất lớn. Chúng ta thì nhan nhãn, nghe đầy tai những vụ án tạt axit, giết tình địch xảy ra hàng ngày trong xã hội. Ngày nay, trai gái yêu đương xen lẫn với thù hận, vì thù hận mà dẫn đến kết cuộc bi thảm, như Tầm Nhã Tư tự trói buộc lấy mình. Danh là địa vị danh tiếng. Cổ ngữ bảo, thời Tam Đại về trước, người ta sợ rằng mình hiếu danh. Thời Tam Đại về sau, người ta chỉ lo mình không hiếu danh. Chú thích: Tam Đại tức 3 triều đại Hạ, Thương, Chu, đời thượng cổ trong lịch sử Trung Quốc. Trước 3 triều đại này là chế độ nhường ngôi cho người hiền đức, như vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn, vua Thuấn nhường ngôi cho vua Vũ. Lại nữa, Hứa Dò vào thời vua Nghiêu được nhường ngôi mà từ chối, được mời làm quan lại ra sông rửa tay vì sợ danh lợi làm dơ tay mình. Đến thời vua Vũ, kiến lập triều đại phong kiến đầu tiên của lịch sử Trung Quốc là nhà Hạ. Từ ba đời Hạ Thương Chu trở đi, bắt đầu có chế độ cha truyền con nối, tranh giành quyền lợi địa vị không còn được như xưa nữa. Cho nên nói, thời Tam Đại về trước, người ta sợ rằng mình hiếu danh. Thời Tam Đại về sau, người ta chỉ sợ mình không hiếu danh. Là nói người từ đời Hạ Thương Chu trở về sau đều tranh giành đoạt lợi. Có mấy ai được như vua Nghiêu, vua Thuấn hay hiền sĩ Hứa Do lúc trước ba triều đại đâu. Yêu thích thanh danh vốn là điều rất tốt, nhưng mỗi khi cạnh tranh tuyển cử, người ta vì tranh danh mà không ngại gì công khích lẫn nhau, đưa nhau ra tòa. Thật đúng là cây càng to thì gió càng lớn, danh càng cao ghét nhau càng nhiều, hay leo lên càng cao ngã xuống càng đau. Viên Thế Khải không phải vì quá trọng danh vị mà bị đời sau phỉ nhổ hay sao? Thực là ăn uống vị ngon, người ta không ăn không thể sống. Nhưng ăn quá đáng gây ra các bệnh đường ruột, bao tử là tự làm khổ mình. Thậm chí có nhiều người vì tham ăn mà trúng độc. Có người nói chiến tranh trên thế giới đều do vấn đề bánh mì. Như vậy có thể thấy tham dục về ăn có tai hại lớn đến giường nào. Người ta suốt ngày xuôi ngược đông tây tìm cầu suy tính, đều không phải vì miếng ăn cả hay sao? Thùy là giải đãi hôn trầm. Ngủ nghỉ vừa phải là điều cần thiết. Tham ngủ quá đáng, giải đãi hôn trầm lại là việc không nên. Đời người nếu sống được 90 năm, mỗi ngày ngủ 8 giờ thì đã có 30 năm trôi qua trong ngủ nghỉ. Vì thế, tham ngủ có hại đến đạo nghiệp. Có biết bao nhiêu việc có ý nghĩa cần làm. Lẽ nào vì ngủ nghỉ mà làm lỡ mất hay sao? Không luận tài sắc danh thực thùy hay sắc thanh hương vị xúc, dục dùng không nhất định là tội ác. Chúng ta sống với năm dục thích đáng là điều không có gì đáng trách. Trong kinh nói, nam nữ, ẩm thực, danh dự không phải thực sự là dục, nó chỉ là pháp chướng đạo mà thôi. Nhưng nếu phóng túng lòng dục, sẽ do nơi lòng dục về nam nữ vân vân gây tạo ra các tội ác tày trời. Cổ đức bảo, tài sắc danh thực thùy, nằm gốc rễ địa ngục. Người phóng túng lòng dục nên suy xét kỹ lời nói này. Sống trong đời dùng không thể xa lìa được tài sắc danh thực thùy. Vì sao trong kinh lại nói rằng nam dục là tai họa? Tham cầu nam dục đưa đến gây tạo tội lỗi, rước lấy tai họa là điều thường xuyên xảy ra. Nói tóm lại, những tội lỗi tai họa của nam dục là: 1. Tăng thêm đấu tranh. 2. Làm khổ não người. 3. Gây ra họa hại. 4. Không có chân thật. 5. Không được trường cửu. Năm dục đối với người như mật ngọt dính trên lưỡi dao, không đủ cho một bữa ăn ngon. Nhưng trẻ con vì không biết sự tai hại của nó nên đưa lưỡi ra liếm, phải chịu tai họa đứt lưỡi. Ngũ dục gây cho người tai họa to lớn như vậy, cho nên tuy là người thế tục nhưng không nhiễm dục lạc. Người Phật tử tại gia sống trong dòng thế tục mà đoạn trừ ngũ dục là việc khó thể làm được. Nhưng chỉ cần không bị dục lạc của thế gian ô nhiễm là được. Cư sĩ Duy Ma Cật trong Thành Tỳ Gia Ly là một vị trưởng giả giàu có. Đó gọi là tuy sống ở nhà, không vướng ba cõi, hiện có vợ con, thường tu phạm hạnh. Hay hiện việc phàm phu không rời đạo pháp. Hay chỉ có trừ bệnh mà không trừ pháp. Ở đời cần phải hăng hái xây dựng, mở ra một cảnh giới an lạc cho cuộc sống. Cảnh giới an lạc này ở ngay trong nhân quần xã hội. Chúng ta chỉ cần không bị năm dục làm mê hoặc trói buộc, thì dù sống trong cuộc đời ngũ dục cũng không ngại gì. Như trưởng giả Tịnh Danh, đối với nhân sinh và xã hội hiện thực vẫn vô cùng lạc quan. Ông ấy là điển hình của hàng tại gia học Phật. Sống trong cuộc đời ngũ dục mà muốn không bị ngũ dục làm ô nhiễm, đây là điều dùng không dễ dàng. Nhưng người tu học Bồ Tát Đạo không thể bị ngũ dục làm ô nhiễm. Chỉ cần chúng ta đem pháp lạc thay thế dục lạc, lấy việc tu tập để đối trị tham dục, thì cuộc sống tự nhiên sẽ tự tại an lạc. Lấy việc tu tập để đối trị ngũ dục có hai cách. Một là của đệ tử xuất gia, hai là của đệ tử tại gia. Phật tử tại gia muốn không bị chìm đắm trong ngũ dục, ít nhất phải giữ gìn năm giới. Một, không sát hại bừa bãi, phải có lòng nhân từ. Hai, không lấy của phi pháp, phải tôn trọng đạo nghĩa. Ba, không tà dâm, phải giữ gìn lễ giáo. Bốn, không vọng ngữ, phải chân thật, thành tịnh. Năm, không uống rượu, phải bình tĩnh, sáng suốt. Năm giới này là căn bản làm người. Đại sư Thái Hư nói, nhân cách thành tựu thì Phật thành tựu. Làm người, nếu làm tốt đẹp, thì việc tu học theo Phật Pháp tự nhiên cũng thành tựu. Làm người tốt đẹp thật ra cũng không phải là việc dễ dàng gì. Socrates ban ngày cầm đuốc đi ngoài đường, ai hỏi ông làm gì, ông đều trả lời, tôi muốn tìm xem có ai là người trên đời này không. Người gìn giữ năm giới trên đời này rất ít, mà kẻ giữ được trọn vẹn lại càng ít hơn. Vừa nói đến trì giới, người mới vào đạo rất là e sợ. Họ cho rằng giới luật là sự ràng buộc. Điều này nên làm, điều kia không nên làm. Thật ra, giới là phòng ngừa điều phi pháp, cấm ngăn việc xấu ác. Phòng phi chỉ ác. Giới chẳng những không phải là ràng buộc mà còn mang nội dung tự do một cách tuyệt đối. Nói tự do là nói đến nguyên tắc không làm trở ngại, xâm phạm người khác. Giới luật là gìn giữ thân tâm chúng ta, không để xâm phạm vào người khác. Như sát sinh là xâm phạm đến tự do sinh mạng của người, trộm cướp là xâm phạm đến sự an toàn tài vật của người, tà dâm là xâm phạm làm hại đến sự hòa hợp hạnh phúc của người, nói giọng là xâm phạm làm hại đến niềm tin của người khác, uống rượu là xâm phạm làm hại đến mình và người. Giả như chúng ta đến nhà giam để điều tra tội của các phạm nhân thì hầu hết đều vì vi phạm năm giới. Tội giết người là tội phạm giới sát sinh. Tội trộm cướp, lừa gạt, chiếm dụng, tham ô là tội phạm giới trộm cướp. Tội phá hoại gia can, vi phạm thuần phong mỹ tục, vợ bé, cưỡng hiếp, vân vân là phạm giới tà dâm. Tội lừa đảo, dụ dỗ, bói toán gạt người, vu khống, làm hại danh dự, tung tin đồn thất thiệt, vân vân là phạm giới nói giọng. Tội buôn bán thuốc phiện, hút chích ma túy, say rượu quậy phá, đánh nhau, vân vân là phạm giới rượu. Phàm làm người, ai cũng phải giữ giới. Năm dục như nước lũ, rất dễ gây nên tai họa. Nếu có đê trì giới ngăn chặn, biển tham dục sẽ không gây ra tai họa. Trong kinh nói, thường nghĩ đến ba y, bình bát và pháp khí. Chỉ mong được xuất gia giữ đạo lương trong sạch. Đây là nói, người cư sĩ tại gia, thân tuy không xuất gia, mà tâm thường hâm mộ nếp sống thanh tịnh, giới ba y, bình bát và giới luật của người tu sĩ xuất gia. Nếu ai làm được như vậy, sẽ xa lìa mọi trói buộc, giữ gìn nhân cách mình được trong sạch, thanh cao. Ba y, bình bát, pháp khí đều là những vật của người xuất gia. Ba y là chỉ ca sa, chia làm ba loại. Một, tăng già lê, tức đại y. Hai, uất đa la tăng, tức y thất. Ba, an đà hội, tức y ngũ. Bình bát là đồ đựng thức ăn khất thực, tiếng Phạn là bát đa la, Trung Hoa dịch là ứng lượng khí, vì nó có hình thể, màu sắc và thể lượng tương ứng. Pháp khí là những vật dụng giúp cho việc tu hành như pháp cổ, pháp loa, pháp đăng, pháp tràng, cho đến chuông, mõ, khánh, vân vân. Không luận là ba y, bình bát hay pháp khí đều là đại biểu cho tăng đoàn thanh tịnh, tượng trưng cho nhân cách của người tu hành. Hoàng đế Thuận Trị có bài thơ rằng: cơm chùa thiên hạ có thiếu chi, bình bát tùy duyên khắp chốn đi, vàng ngọc thế gian đâu phải quý, đắp được ca sa mới diệu kỳ. Đây là bốn câu đầu trong bài kệ khen ngợi tăng của vua Thạnh Trị đời Thanh Trung Quốc. Hoàng đế Thuận Trị khen ngợi bình bát ca sa cũng chính là khen ngợi tăng đoàn xuất gia. Người ta phần nhiều có tâm lý quên ân phụ nghĩa, thích ghi nhớ cừu hận mà không chịu nghĩ đến ân tình. Trong xã hội, ta dù cả ngàn lần giúp người mà chỉ một lần không làm vừa ý họ là bị hiềm giận. Nên kinh này dạy người đệ tử tại gia học Phật phải thường nghĩ nhớ đến ba y, bình bát, pháp khí, không nên nhớ đến lầm lỗi của người. Phật tử tại gia như trưởng giả Duy Ma Cật, phu nhân Thắng Mang đều là Bồ Tát tại gia. Văn Thù, Phổ Hiền đều hiện tướng Bồ Tát tại gia để giáo hóa chúng sinh. Chỉ có Địa Tạng Bồ Tát là hiện tướng xuất gia. Bồ Tát không có phân biệt trên hình tướng là xuất gia hay tại gia, mà chỉ dựa vào sự phát tâm tu hành để đánh giá phẩm vị cao hay thấp. Hơn nữa, nói về xuất gia cũng có bốn hạng khác nhau. Một, thân tâm đều xuất gia. Đây là chỉ các vị tỳ kheo không tham luyến các cảnh dục. Hai, thân tại gia mà tâm xuất gia. Đây là chỉ hàng cư sĩ tuy thọ dụng ngũ dục mà tâm không đắm nhiễm. Ba, thân xuất gia, tâm không xuất gia. Đây là hạng tu sĩ đầu tròn áo vuông mà tâm vẫn luyến ái thế tục. 4. Thân tâm đều không xuất gia. Đây là chỉ người thế tục thọ dụng năm dục, chìm đắm trong ái nhiễm. Đứng trên phương diện nào xét cũng vậy, người học đạo không luận xuất gia hay tại gia đều như nhau không khác. Phật tử tại gia tuy thân không mặc ca sa, nhưng chỉ cần chí mong được xuất gia, tức tâm xuất gia là tốt rồi. Vua Đường Thái Tông là Lý Thế Dân nói, xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, không phải là kẻ làm tướng văn, tướng võ có thể đảm đương nổi. Nếu không thể là một vị tỳ kheo xuất gia có khả năng hoằng pháp lợi sinh, thì tốt hơn nên làm vị cư sĩ tại gia hộ trì chánh pháp. Trong hàng ngũ Phật giáo ngày nay, phần nhiều người xuất gia không ra xuất gia, người tại gia không ra tại gia, thật khiến cho chúng ta vô cùng xót xa. Người xuất gia thì ham phú quý vinh hoa trong xã hội, sống chỉ mong cầu vật chất, bị thế tục hóa. Người tại gia lại thích can thiệp vào việc của tăng đoàn, quản lý chùa chiền. Đây đều là hiện tượng không tốt đẹp. Hy vọng rằng sau này hàng Bồ Tát tại gia ủng hộ Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo, chú trọng về việc từ thiện trong xã hội, không nên vì quyền lợi quản lý tài sản trong các tự viện mà tranh giành với hàng tỳ kheo. Cũng hy vọng sau này người xuất gia trụ trì Phật Pháp, trụ trì Tam Bảo phải có một nền tảng đức hạnh hợp vấn vững chắc để lãnh đạo Phật tử tại gia trong sự nghiệp giáo dục, văn hóa, từ thiện. Được như vậy, Phật giáo may mắn lắm thay. Chúng sinh may mắn lắm thay. Kinh này chỉ ra người tại gia cần phải chí mong được xuất gia, giữ đạo luôn trong sạch. Người xuất gia phải hạnh thanh tịnh cao xa, từ bi với tất cả. Hạnh thanh tịnh tức là phạm hạnh. Phạm có nghĩa là thanh tịnh, hạnh là hành vi cách sống. Cách sống xa lìa lỗi lầm, dục lạc, đó là phạm hạnh. Từ là đem đến cho chúng sinh niềm vui. Bi là làm vơi hết khổ đau của chúng sinh. Thương yêu giáo hóa, đó là từ bi. Đệ tử xuất gia phải thực hành hạnh thanh tịnh đến chỗ cao xa, dùng lòng từ bi vô ngã để đối đãi với tất cả chúng sinh, đem ân huệ ra chan rãi khắp cuộc đời. Dịch thơ. Điều thứ bảy, nhớ ghi giác biết. Ngũ dục là muôn kiếp họa tai, thân tuy ở tục qua ngày, tâm không đắm nhiễm trần ai thoái đời. Thường nhớ nghĩ ba y bình bát, tiêu biểu cho Bồ Tát xuất gia. Chỉ mong sớm được xa nhà, sống đời giải thoát, an hòa thanh cao. Lập nguyện lớn, cầu vô thượng đạo, hạnh kiên trì hoài bảo độ sanh. Dù bao chướng ngại tu hành, vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi.
Biểu đồ 8, tóm tắt nội dung điều giác ngộ thứ 7. Điều giác ngộ thứ 7 đối với phàm phu và Bồ Tát. Trong đó, phàm phu thì tham ngũ dục, gồm tham tài, sắc, danh, thực, thùy, dẫn đến tai họa, đó là thêm đấu tranh, thiêu đốt người, làm hại người, không chân thật, không lâu dài. Đối với bậc Bồ Tát, gồm có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia thì thường nhớ ba y, bình bát pháp khí, giữ đạo trong sạch, dẫn đến chí nguyện xuất gia. Đối với Bồ Tát xuất gia thì phạm hạnh cao xa, từ bi tất cả, do đó thân tâm xuất gia.